Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tại Thăng Long Điện tầng thứ 5, không gian bên trong, đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, lặng lặng tu luyện. Đột nhiên đại trưởng lão nhướng mày mở mắt. Bọn họ hai người tại sao lại tới đây? Đại trưởng lão lúc này đứng dậy hướng tới đại sảnh đi đến. Đại trưởng lão, âm thanh của Phất Nhĩ Hàn vang lên. Lập tức Phất Nhĩ Hàn và Y Mạn Nữ Nhĩ hai người liền đi vào đại sảnh tầng thứ 5. Đừng có nôn nóng, làm cái gì vậy? Đại trưởng lão bất mãn quát lạnh. Đại trưởng lão, thủy hệ thần phân thân của Y Mạn Nữ Nhĩ đã bị hủy. Phân Y Hàn vội vàng nói ngay. Cái gì? Đại trưởng lão nhất thời cả kinh, không khỏi nhìn về phía Y Mạn Nữ Nhĩ. Y Mạn Nữ Nhĩ, ngươi không phải cùng đi với Lâm Lôi chấp hành nhiệm vụ sao? Hơn nữa, ngươi và Lâm Lôi đều có một giọt chủ thần lực cơ mà. Vành một tiếng, Y Mạn Nữ Nhĩ quỳ sụp xuống thảm thiết. Đại trưởng lão, ta cùng Lâm Lôi gặp ba gã thất tinh ác ma. Thực lực của ba gã thất tinh ác ma rất mạnh. Trong đó, rất có một người là bố là trưởng lão của A Thập Khắc là phụ đặc gia tộc. Y Mạn Nữ Nhĩ liền nói ngay. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, quả nhiên là hắn. Với địa vị của hắn, chắc hẳn là có một giọt chủ thần lực. Bất quá, giả sử ngươi cùng Lâm Lôi đều sử dụng chủ thần lực, hai người liên thủ. Cho dù bố la có chủ thần lực, hai người các người liền thủ chạy trốn vẫn còn có phần nắm chắc. Đại trưởng lão lại nói, Lâm Lôi thấy chết mà không cứu. Y Mạn Nữ Nhĩ liền nói ngay, ta tại thời khắc nguy hiểm, hắn căn bản không ra tay. Sau đó một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, làm cho bố la tạm thời đình chỉ công kích. Vị cường giả kia quát lui bố la, ta lúc ấy đã cho ta là an toàn. Lâm Lôi liền nói, cùng với vị cường giả kia có chuyện gì cần bàn, kêu ta rời đi trước. Ta lúc ấy không hoài nghi, liền một mình rời đi trước. Ai có thể nghĩ, Y Mạn Nữ Nhĩ bị phận đứng lên. Đại trưởng lão, ta vừa rời đi, liền gặp bố la đánh lén uy hiếp và bị hắn giết chết. Đại trưởng lão khẳng định là do Lâm Lôi an bài. Hắn khẳng định đã lén lén cùng bố la sử dụng thần thức truyền âm, kêu bố la lại đánh lén ta. Nếu không, sau khi bố la như thế nào lại rời đi, lại đi vòng lại đánh lén ta như vậy. Đại trưởng lão nghe vậy cũng nhướng mày. Lúc trước Lâm Lôi không ra tay, trong lòng có ý định hại ngươi. Bất quá sau đó bố la đánh lén ngươi. Có phải là do Lâm Lôi sử dụng thần thức truyền âm cùng bố la cấu kết hay không thì không cách nào xác định. Đại trưởng lão xuống giọng mà nói. Lúc trước Lâm Lôi mặc dù không ra tay, nhưng dù sao ngươi cũng không chết. Ngươi chết là bởi vì do bố la đánh lén, nhưng thực ra không thể tính lên đầu của Lâm Lôi được. Đại trưởng lão, Y Mạn Nữ Nhị nóng nảy nói. Mặc dù đại trưởng lão là bà nội của hắn, thế nhưng đại trưởng lão luôn nghiêm khắc cổ lỗ, lạnh lùng. Cho dù là con của mình Phất Nhĩ Hàn cũng phải xưng hô một tiếng đại trưởng lão. Đại trưởng lão người ngẫm lại đi, nếu như Lâm Lôi thực sự trong lòng không muốn hại chết Y Mạn Nữ Nhĩ, thì thủy hệ thần phân thân của Y Mạn Nữ Nhĩ như thế nào mà bị hủy? Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói. Hắn tại sao bất hòa không cùng Y Mạn Nữ Nhĩ quay trở về? Tại sao phải chia làm hai đường? Cho dù là nói chuyện, sao không cho Y Mạn Nữ Nhĩ ở một bên chờ đợi? Lại còn bố la kia bị cường giả đuổi đuổi về, làm sao lại dám quay đầu lại đuổi giết? Khẳng định là do Lâm Lôi cấu kết. Phật Nhị Hàn vội vàng nói, nhưng bọn họ cũng là quên mất một điểm, đó là bố la sử dụng chủ thần lực, có thể thông qua chủ thần lực điều tra động tĩnh. Đại trưởng lão, Phật Nhị Hàn vội la lên. Đại trưởng lão không khỏi nhìn về phía Y Mạn Nữ Nhĩ, phanh một tiếng. Phật Nhị Hàn quỳ sụp xuống, vội la lên. Mậu thân! Đại trưởng lão thân thể chấn động, Từ khi nàng bắt Vất Nhĩ Hàn phải xưng hô kêu nàng là đại trưởng lão, chính con của mình đã bao nhiêu năm đã không xưng hô kêu nàng là mẫu thân. Mẫu thân, Y Mã Nữ Nhĩ chính là con của ta. Thủy hệ thần phân thân của hắn vừa chết, muốn phòng hệ thần phân thân có đại thành tựu cũng phải cần có ức ngàn năm cũng khó khăn. Mẫu thân, tôn nhi của người sau này tiền đồ đều bị Lâm Lôi đánh mất rồi. Người như thế nào một chút cũng không... Nói xong, trong mắt của Phất Nhĩ Hàn đều có nước mắt. Đại trưởng lão cũng cảm thấy trong lòng chợt đông cứng cờ lại. Nếu nàng muốn trị tội Lâm Lôi, một thoáng chút thiên vị cũng đích xác có thể trị tội. Mẫu thân, Phất Nhĩ Hàn vội nói. Đại trưởng lão nhìn hai người đang quỳ dưới đất. Một người là con của mình, một người là cháu của mình. Đại trưởng lão thở dài một hơi, xuống giọng mà nói. Hải tử, đứng lên đi. Đại trưởng lão cảm tình rất là cất giấu ở trong lòng. Trong gia tộc vẫn khiến cho người ta cảm giác thêm một sự lãnh khốc và vô tình. Thế nhưng dù sao, nàng cũng là mẫu thân. Ở sâu trong tâm linh cũng có chỗ nhu nhuyễn, cũng không phải lòng dạ cứng rắn hoàn toàn. Phật Nhị Hàn và Y Mạn Nữ Nhĩ vừa nghe không khỏi bừng rỡ. Mẫu thân, thần phân thân của Lâm Lôi kia đã có thể ở lại thiền tế sơn mạch, bây giờ có thể thẩm vấn hắn. Phật Nhị Hàn liền nói, thành lòng nhất tộc ta giờ phút này phải đoàn kết hiệp lực. Thế nhưng Lâm Lôi quả nhiên dám làm như vậy, cho dù không phải tử tội cũng phải nghiêm trị một cách nghiêm khắc một phen. Đối thủ phải nghiêm trị rồi. Y Mạn Nữ Nhĩ cũng liền nói, hơn nữa hắn là tiểu bối, dựa vào cái gì mà dám sở hữu thành lòng giới chỉ của lão tổ tông? Thành lòng giới chỉ phải là của bà nội, người sử dụng mới đúng, cho dù bà nội không cần cũng nên để cho cha của ta. Đại trưởng lão cũng trầm mặc. Mẫu thân, chúng ta phải người triệu Lâm Lôi lại đây phải chăng? Phật Nhi Hàn liền nói, Lâm Lôi bên ngoài chiến đấu vốn là bổn tôn cùng phong hệ thần phân thân, mà ngoài ra hòa thủy địa tam đại thần phân thân đều là ở tại thiên tế sơn mạch, do đó hoàn toàn có thể thẩm vấn. Gặp cái gì chứ? Đại trưởng lão liếc nhìn hai người bọn họ một cái. Cho dù trừng phạt, chẳng đã trừng phạt lên người của phân thân ư? Bây giờ bổn tôn của Lâm Lôi còn không quay lại. Phật Nhi Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức tỉnh ngộ. Đối với bây giờ không thẩm vấn, nếu như không thẩm vấn phân thân, sợ đến bổn tôn chạy thoát sẽ không đáng giá đâu. Y Mạn Nữ Nhĩ liền nói, trong mắt của Y Mạn Nữ Nhĩ, Phật Nhĩ Hàn, Lâm Lôi địa phân thân có giá trị nhưng vĩnh viễn không bằng bổn tôn. Dù sao bình thường, thân thể cường giả có cường có nhược phân thân, cái quan trọng nhất mới là cái tối đợi hại. Biên giới của U Lam Phủ, bát đại gia tộc trong đó tứ gia tộc tọa lạc ở nơi đây. Từ minh giới di chuyển tới được, thủ lĩnh của A Thập Khắc Đa Phụ Đặc gia tộc giờ phút này đang cùng thủy hệ thần phân thân của Bố La đàm luận. Dù sao tử vong thần phân thân của Bố La còn đang trên đường trở về. Bố La, người nói người đó ủng hữu chủ thần khí ư? Thế nhưng hai mắt của tộc trưởng hiện ra màu đỏ đậm, một đôi lông mi càng cực kỳ yêu dị, mái tóc dài màu đen tỏa ra lục quang càng dài xuống tới khuỷu chân. Hai tay hai bên có hai con lục xà cũng đang nhìn chằm chằm vào Bố La ở đối diện. Người này là thủ lĩnh của A Thập Khắc La Phù Đặc gia tộc, cũng chính là lão tổ tông của Minh Xà Nhất Tộc. Minh Xà Nhất Tộc điên phong cường giả. Vâng thưa cha, đó là hỏa hệ chủ thần khí, rất đáng sợ. Bố La cung kính nói, hắn còn kêu ta mang tới cho người một câu nói. Hắn ta còn nói, hắn không giết ta là xem như nể mặt của người. Nếu như sau này chúng ta dám động đến Lâm Lôi, hậu quả là do chúng ta tự tưởng tượng. Đúng là đồ láo xược. Vị tộc trưởng hừ lạnh lên một tiếng. Chủ thần khí của hắn là hỏa hệ, chắc hẳn là hỏa hệ chủ thần sứ giả. Vị minh giả tộc trưởng suy nghĩ, không khỏi quát lớn. Theo ta đi Ba Lâm gia tộc một chuyến. Vâng thưa cha. Lúc này minh giả tộc trưởng mang theo Bố La trực tiếp hướng tới Ba Lâm gia tộc ở bên cạnh chạy đi. Tứ thần thú gia tộc là do Thanh Long nhất tộc cầm đầu, thì bát đại gia tộc cũng là một đoàn thể tạm thời. Bây giờ thấy thực lực cường đại nhất là đến từ thiên giới do Ba Lâm gia tộc cầm đầu. Ba Lâm gia tộc Quang Minh Điện. Quang Minh Điện, trong điện phủ cao chừng trăm thước, một cây cột chính cao vút chót vót ở trong đại điện tàn ra những luồng sáng trắng nhu hòa. Chính giờ phút này dưới đại điện chỉ có một mình Bố La cung kính đứng ở phía dưới. Phía trên đại điện còn lại có đầy đủ 8 người ngồi. 8 người này chính là tộc trưởng của bát đại gia tộc. Nói chính xác, trong đó 4 người này là có bổn tôn, ngoài ra 4 người còn lại chính là khôi lỗi phần thân của tứ đại gia tộc. Tộc trưởng ở mặt khác xa của U Lam Phủ khôi lỗi phần thân cũng chính là tử vong khôi lỗi bên trong ẩn chứa một tia ý thức. Để khôi lỗi ở đây cũng là vì có thể thống nhất chuyện thường lượng. Bố là cung kính không ngừng tự kể quá trình chiến đấu, đợi nói xong liền cung kính nói. Chính là như vậy, phía trên truyền đến âm thanh thảo luận của thám vị tộc trưởng. Lôi nạp nhĩ tư, gia tộc của các ngươi cư ngụ ở địa ngục, hẳn là quen thuộc các cao thủ của địa ngục nhất, đã từng nghe qua Phổ Tư La chưa? Phổ Tư La ư, quả từng chưa từng nghe qua, trong địa ngục có nhân vật như vậy. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng có nhất kiện chủ thần khí công kích, do đó khẳng định hắn là một vị chủ thần sứ giả. Chủ thần sứ giả có cái gì mà hay chứ? Hắn dám cùng bát đại gia tộc chúng ta kiêu ngạo, nếu thực sự bức bách chúng ta trực tiếp đánh nhau, chỉ là chúng ta chỉ cần không cần ra tay trước, chủ thần sau lưng hắn cũng sẽ không trách tội chúng ta. Phía dưới Bô La nghe được không khỏi thất kinh. Bất quá Bô La cũng biết, tộc trưởng của bát đại gia tộc bọn họ, 8 người thì có 7 người là chủ thần sứ giả. Cuối cùng một người tuy không phải là chủ thần sứ giả, nhưng là cũng có chủ thần khí, thực lực 8 người cực mạnh. Dù sao tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc cũng đồng dạng có chủ thần khí. Bát đại gia tộc bây giờ dám đến đối phó tứ thần thú gia tộc, như thế nào lại có thể không có đủ thực lực cơ chứ? Lúc nào ta cũng có thể sở hữu nhất kiện chủ thần khí chứ? Trong lòng Bố La thầm nghĩ, bất quá hắn cũng hiểu rõ, 8 vị tộc trưởng cho dù không có chủ thần khí, thực lực cũng đều rất mạnh. Nguyên nhân chính là do thực lực quá mạnh mẽ mới có thể được chủ thần coi trọng và nhận được chủ thần khí. Song trong lòng Bố La, bát đại tộc trưởng chính là nhân vật cao cao tại thượng. Hoàn toàn chính xác, chủ thần khí giả tự nhiên ở cao cao tại thượng. Đừng gây thủ chốt oán lộn xộn. Phía trên đại điện truyền đến một tiếng trách mắng giọng khàn khàn. Tư Phổ Tư La, không đáng để cho ta phải suy nghĩ. Ngược lại ta bây giờ đang nghi ngờ một người. Bố La, phía trên truyền đến một âm thanh. Bố La lập tức khom người. Ta hỏi ngươi, khi ngươi nhìn thấy Lâm Lôi, cũng cho rằng hắn chỉ là trung vị thần. Một chút khí thức của thượng vị thần chưa từng cảm giác được. Âm thanh khàn khàn phía trên đại điện dò hỏi. Đúng như vậy, một chút chưa từng cảm giác được. Ta sử dụng thần thức điều tra, cũng chỉ cho rằng hắn là trung vị thần. Bô La cũng nói, vì có âm thanh khàn khàn kia vang lại lên. Thế nhưng thực sự là Bô La ta biết rất rõ ràng. Ngoài ra phương diện linh hồn thành tựu cũng cực cao, có thể ẩn nặc thực lực vẫn làm cho Bô La phát hiện không được. Khắp cả địa ngục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Lâm Lôi thực sự lợi hại như vậy, có thể giết Bố La rất dễ dàng. Thế nhưng hắn không có làm được, thậm chí vẫn còn phải nhờ Phổ Tư La cứu hắn. Ta hoài nghi Lâm Lôi thân mình chỉ là trung vị thần, sở dĩ linh hồn phòng ngự cường đại là vì hắn có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Khàn khàn âm thanh kia lại phát ra. Hắn thân mình chỉ là trung vị thần ư? Bà Lâm tộc trưởng, người cũng đừng nói giỡn. Nhất thời có người lại nói như vậy. Bản thân chỉ là một trung vị thần sao? Bố La dưới đại điện nghe vậy không khỏi thấy khó tin. Phía trên đại điện lại truyền đến tiếng thảo luận của 8 vị tộc trưởng. Ta không phải là đang nói đùa. Các người cứ cẩn thận ngẫm lại, nhiều năm qua như vậy, tứ thần thú gia tộc, ai đã sử dụng chiêu ẩn nặc khí tức đánh lén này chứ? Không có, không phải là bọn chúng không muốn, mà là thực lực không đủ. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, Bà Lâm gia tộc của ta còn có A Thập Khắc Đa Phù Đặc gia tộc, cùng với ai đức lý các gia tộc, chúng ta đều cực kỳ nổi danh về phương diện am hiểu linh hồn, muốn ẩn nặc khí tức để mà chúng ta không phát hiện được. Cường giả như vậy ở địa ngục tổng cộng có được mấy người? Lầm lối nếu đạt tới trình độ đó, Bố La không có khả năng còn sống mà quay lại. Thanh âm khàn khàn lại tiếp tục nói, cho nên chỉ có một loại giải thích. Lầm lối hắn bản thân vẫn chỉ là trung vị thần, tự nhiên người khác không thể phát hiện hắn có khí tức của thượng vị thần. Các vị tộc trưởng khác nghe thấy như vậy cũng không ngốc. Bọn họ vốn đều bởi Lâm Lôi thi triển thực lực kinh người nên không ai nghĩ tới khả năng này. Chính là có lời vừa rồi của tộc trưởng Ba Lâm gia tộc, bọn họ cẩn thận tự hỏi một phen cũng đều chợt hiểu ra. Mỗi một vị tộc trưởng giờ phút này đều bừng tỉnh. Lâm Lôi rất có thể chỉ là một trung vị thần. Bất quá sao lực công kích của hắn lại mạnh như vậy? Nghe nói trọng lực không gian của hắn, thượng vị thần bình thường căn bản đều không thể chống cự được. Ngay cả lục tinh ác ma ở trong đó cũng bị ảnh hưởng linh hồn, chỉ đợi bị giết chết. Đúng như vậy, trong chiến đấu hắn không yếu hơn thất tinh ác ma. Một thanh âm già nua lại vang lên. Vậy cũng chỉ có thể nói, Lâm Lôi này đối với lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo, lĩnh ngộ rất mạnh. Ta phỏng chừng hắn bây giờ đã dung hợp xong 5 loại pháp tắc huyền ảo của đại địa pháp tắc. Nếu không, một trung vị thần không có khả năng cường mạnh như thế. Thực lực biểu hiện của Lâm Lôi cũng quả là ở cấp bậc này. Bọn họ lại đã chẳng biết Lâm Lôi trên thực tế mới dung hợp có 3 loại. Bất quá có hắc thạch phụ trợ, thêm vào phương pháp vận dụng đặc biệt của tử tinh ấu thú, làm trọng lực không gian mạnh gấp 100 lần, tự nhiên có thể so với dung hợp 5 loại huyền ảo. Trung vị thần có thể dung hợp 5 loại sao? Trên đại điện, chư vị tộc trưởng đều sợ ngay cả người. Ta nghĩ Lâm Lôi này vẫn chưa đạt tới thượng vị thần là bởi vì hắn muốn đi bước nào dung hợp bước đấy. Ta còn nghĩ đệ lục chủng huyền ảo hắn chính đã đang dần dần dung hợp. Đợi tới ngày hắn đạt tới cảnh giới thượng vị thần cũng là ngày hắn đại thành dung hợp hoàn toàn 6 loại huyền ảo. Thanh âm khàn khàn vang lên. Lâm Lôi này ta phải thừa nhận đích xác có đại nghị lực, đại phách lực. Suy đoán đến đó, ta vị tộc trưởng đều bị kết quả này làm cho rúng động. Dù sao cường giả bình thường tu luyện dung hợp rất khó, nên đều muốn lên thượng vị thần thực sớm rồi chậm rãi dung hợp sau. Một thanh âm bén nhọn lại vang lên. Hắn mới là trung vị thần, thực lực đã kinh người như thế. Nếu đạt tới thượng vị thần, thêm vào pháp tắc huyền ảo viên dùng một thể, chính có thể gọi là đối tiên phòng trạng thái. Nếu có vị tộc trưởng của tứ thần tú gia tộc nào có dũng khí đưa một kiện chủ thần khí cho hắn, một kẻ như vậy kết hợp với chủ thần khí đủ để quét sạch chúng ta. Pháp tắc huyền ảo đạt tới đại viên mãn, phi thường đáng sợ. Thêm vào một kiện chủ thần khí, có thể nói là kẻ vô địch chỉ dưới chân chủ thần. Lần đôi này không ngờ lại là như vậy. Bối La dưới đại điện nghe vậy cũng là sợ đến giật này cả người. Cũng đúng, nếu hắn thực sự là trung vị thần, trọng lực không gian đã kinh người như vậy, tối thiểu phải là dung hợp 5 loại huyền ảo. Hắn ta bây giờ nhất định là một mặt lĩnh ngộ loại huyền ảo thứ 6. Một mặt khác nữa, bản thân của hắn lại cố gắng dung hợp 5 loại huyền ảo. Thì chờ đến khi hắn đại thành, kết quả sẽ như thế nào đây? Đại viên mãn thượng vị thần, số lượng so với chủ thần còn ít hơn. Mỗi một người đều là phong hoa tuyệt đại siêu cấp cường giả. Lâm Lôi này không thể lưu lại được. Một thanh âm phẫn nộ trầm thấp mà quát. Bây giờ xem ra, Lâm Lôi này tùy thời có thể đột phá, dung hợp 6 loại. Đến lúc đó, đám tộc trưởng tứ thần tú gia tộc đưa hắn một kiện chủ thần khí cũng là bình thường. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nguy mất. Nếu thực sự là như vậy, chủ thần cũng không có khả năng giúp chúng ta. Tam vị tộc trưởng nhất thời kinh sợ. Chủ thần cao cao tại thượng, chủ thần sứ giả chỉ là nô tài của họ mà thôi. Chủ thần bình thường không quan tâm đến chuyện của chủ thần sứ giả. Chỉ cần sứ giả có thể làm tốt nhiệm vụ của hắn là đủ rồi. Nhưng có một loại người bất đồng, đại viên mãn thượng vị thần, cho dù chủ thần cũng phải xuống ngựa mà hy vọng đối phương thành sứ giả cho mình. Tộc trưởng bát đại gia tộc đều cảm thấy một trận kinh hãi. Lão thiên nạ, bọn họ đều không nghĩ tới chuyện tứ thần thú gia tộc vô danh vô tức xuất ra một thiên tài nhân vật như vậy. Cứ để như vậy, bọn họ sẽ xong đời. Lâm Lôi này cần phải giết thôi. Trên đại điện vang lên âm thanh giận dữ. Chiến đấu với tứ thần thú gia tộc không thể cứ như cũ được, phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi. Không cần quản đến chủ thần sứ giả kia, uy hiếp lớn nhất bây giờ chính là Lâm Lôi. Phải tranh thủ thời gian, trảm sát hắn, hy sinh nhiều thế nào cũng phải trảm sát được hắn. Vốn ba đại gia tộc không cẩn thận suy tính về chuyện của Lâm Lôi, giờ cẩn thận xem xét mới phát hiện một kẻ đại uy hiếp như vậy. Uy hiếp này lớn đến mức làm cho bọn họ hoảng sợ. Dù sao, cho dù ở tứ đại trí cao vị diện, mỗi khi sản sinh ra một đại viên mãn điên phong cường giả đều làm các đại vị diện rúng động. Thiên tế sơn mạch trong huyết chiến cốc, Y Mạn Nữ Nhĩ, Phật Nhĩ Hàn đều đang đợi trong Thanh Long Điện. Và lúc này, một đạo nhân ảnh đang bay ngang bầu trời, trực tiếp phi vào bên trong huyết chiến cốc, hạ xuống Thanh Long Điện. Một đầu tóc xanh phiêu giật, đúng là trọc tưởng cái từ lôi sầm của Thanh Long nhất tộc. Hả? Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn ra cửa. Y Mạn Nữ Nhĩ, Phật Nhĩ Hàn hai người cũng quay đầu nhìn theo. Chỉ thấy cái từ lôi sầm đi nhanh vào cười mà nói. Muội muội, tộc trưởng... Y Mạn Nữ Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn vội vã hành lễ. Các người cũng ở đây sao? Cũng tốt, ta không cần phải phái người triệu đến nữa. Cái từ lôi sầm cười ha ha, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống, hướng đại trưởng lão cười mà nói. Muội muội, người chắc cũng biết lần đại chiến này của Lâm Lôi và Y Mạn Nữ Nhĩ, đối phương chính là đã chết hải thất tình ác ma. Cái từ lôi sầm cười ha hả nhìn về phía Y Mạn Nữ Nhĩ. Y Mạn Nữ Nhĩ nghe nói cuối cùng có một thất tinh ác ma đuổi giết người và Lâm Lôi. Kết quả thế nào? Tin tức của cái từ lôi sầm cũng đều từ tình báo truyền tới. Trận chiến này, bởi vì song phương đều sử dụng chủ thần lực, ba gã lục tinh ác ma may mắn còn sống của Thanh Long nhất tộc cũng vội sớm chạy trốn đi bốn phía. Bô là đuổi giết Y Mạn Nữ Nhĩ, hơn nữa còn hướng về phía Lâm Lôi. Tự nhiên đám lục tinh ác ma đều theo mọi ngả đường mà chạy trốn. Chuyện phát sinh giữa Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ, Bố La, ba người cũng chỉ có ba người này mới có thể là cùng Phổ Tư La là rõ ràng nhất. Tộc trưởng, Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức quỳ xuống khóc và nói: "Thủy hệ thần phân thân của ta mất rồi, địch nhân của chúng ta là Bố La, ta sử dụng chủ thần lực, chính là Lâm Lôi hắn lại không sử dụng chủ thần lực, cũng không có giúp ta. Tới cùng là xảy ra chuyện gì?" Cái từ Lôi Sầm không khỏi nhướng mày. "Tộc trưởng, ta và Lâm Lôi lúc đó..." Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức kể lại từ đầu tới cuối. Bất quá, lời hắn kể lại tự nhiên thay đổi có chút ít. Cứ như vậy, nghe tựa như Lâm Lôi muốn hại hắn vậy. "Người vừa rồi nói cái gì? Chủ thần khí ư?" Cái từ Lôi Sầm cả kinh hỏi. "Y Mạn Nữ Nhĩ, người nói chủ thần khí ư?" Đại trưởng lão cũng là kinh hãi. "Đúng, đúng như vậy." Y Mạn Nữ Nhĩ ngần căng người ra. "Vừa rồi, ngươi như thế nào lại không nói chứ?" Đại trưởng lão cả giận hỏi. Y Mạn Nữ Nhĩ cùng đại trưởng lão lúc trước chỉ nói là có một cường giả cản trở Bố La, nhưng không nhắc tới chủ thần khí. "Chuyện đó rất trọng yếu sao?" Y Mạn Nữ Nhĩ không minh bạch. "Hắn tên là gì?" Cái từ Đồi Sầm vội hỏi. Y Mạn Nữ Nhĩ còn nhớ kỹ lời của Lâm Lôi và Phổ Tư La, vội đáp ngay. "Người đó gọi là Phổ Tư La." "Phổ Tư La ư?" Đại trưởng lão có chút mê hoặc. Cái từ Đồi Sầm cũng là run run người, tuy tức nở nụ cười rồi đứng ngay lên vội vã quát: "Muội muội, đi nào, đi theo ta xem sao." "Rõ rồi thưa đại ca." Đại trưởng lão vội vã đuổi theo, lập tức tổng trưởng cái từ Đồi Sầm và đại trưởng lão đồng thời ly khai Thanh Long Điện, làm Y Mạn Nữ Nhĩ, Phật Nhị Hàn hai người đang ở trong Thanh Long Điện trong đầu mở mịt. "Cha, tới cùng đã xảy ra chuyện gì?" Y Mạn Nữ Nhĩ lại hỏi. "Chẳng lẽ tộc trưởng nhận biết người nọ ư?" Phật Nhị Hàn cũng có chút khó hiểu. "Tại Thiên Tế Sơn Mạch trong Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi và Địch Ly Á cùng với Bối Bối, ba người chính đang tụ tập ở một chỗ. Bổn tôn của Lâm Lôi vẫn còn đang trên đường về. Ở đây tự nhiên là phân thân của Lâm Lôi, mà Địch Ly Á và Bối Bối, hai người trước đi Mật Nhị Thành, hôm nay cũng đã trở lại. Bối Bối, ra ngoài một lần thấy thế nào? Nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ rất là vui vẻ đấy." Lâm Lôi cười mà nói. "Ra ngoài một lần đương nhiên tâm tình vô cùng tốt." Bối Bối là bởi vì nghe được Lâm Lôi hỏi như vậy thì vuốt vuốt mũi cười mà đáp. "Bất quá vui vẻ nhất không phải bởi vì đi ra ngoài, mà là bởi vì lão đại à, hắc ám pháp tắc đệ ngũ trùng huyền ảo của ta đã lĩnh ngộ xong rồi." Lâm Lôi ngần cả người ra. "Lão đại, ngươi chính là vẫn so với ta cơ mà, ngươi thì sao đây?" Bối Bối đắc ý nói. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười. "Bản thân của ta chính là rớt ở phía sau người rồi, lực lượng huyền ảo của ta vẫn ở bình cảnh không có đột phá." Bối Bối đắc ý cười. "Xem hai người các ngươi kìa." Địch Lý Á cũng che miệng cười. "Ngay cả chuyện này đều so đo với nhau, giống hệt như trẻ con vậy." "Nhàm chán mà." Bối Bối bĩu môi đáp. Lâm Lôi cười. "Địch Lý Á, Bối Bối, hai người các ngươi đều thấy Y Mạn Nữ Nhĩ không vừa mắt đúng không?" Lâm Lôi vừa nói vừa triển khai thần chỉ lĩnh vực, đem thanh âm hoàn toàn cách ly. "Đúng như vậy, nhìn hắn thực không vừa mắt." Bối Bối vội đáp. "Lần trước hắn còn tưởng cướp bản lòng giới chỉ của đại ca cơ mà." "Hắn có lòng giết chàng đấy." Địch Lý Á không khỏi nghiêm túc mặt lại. "Hơn nữa chàng không phải còn nói nhiệm vụ lần này vốn là của hắn, hắn còn khéo chàng theo vào cùng ư?" Lâm Lôi liền cười ngay. "Bây giờ hai người các ngươi không cần lo lắng nữa, hắn ta bây giờ cho dù muốn giết ta cũng không có thực lực nữa đâu." "Địch Lý Á, Bối Bối, kể cả bản thân của hắn có muốn giết hai người cũng vô cùng khó." "Sao lại vậy?" Bối Bối và Địch Lý Á đều là chấn động. "Lần này hắn tiếp nhận nhiệm vụ phải ra ngoài, còn để ta và hắn cùng đi, nhưng kết quả hắn đã chết rồi." Lâm Lôi nở một nụ cười. "Thủy hệ thần phân thân cực mạnh của hắn mất rồi, phân thân còn lại có thể mạnh mẽ đến đâu cơ chứ?" "Thực là đã chết sao? Hoàn hồ!" Bối Bối hừng phấn hét lên. "Bọn chàng gặp phải cường địch sao? Bổn tôn của chàng đâu rồi? Không có việc gì chứ?" Địch Địa vội hỏi. Địch Địa lo lắng nhất là mỗi khi Lâm Lôi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao tứ thần thú gia tộc đang chiến tranh với bát đại gia tộc, mỗi một lần nhận nhiệm vụ đều là sinh tử gian bồi hồi. Thế nhưng đương nhiên không có việc gì. Lâm Lôi cười mà đáp. Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn lên trên trời, chỉ thấy trên không trung đang có bốn đạo nhân ảnh cực tốc bay xuống. Lâm Lôi cũng thu hồi thần chỉ lĩnh vực, bốn người kia trực tiếp hạ xuống trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng lão, bốn người này khom người. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Người cầm đầu cung kính đáp ngay. Lâm Lôi trưởng lão, phụng mệnh bốn vị tộc trưởng triệu người tới tứ thần thú chủ điện. Bốn vị tộc trưởng ư? Lâm Lôi ngẩn cả người. Tới địa ngục lâu như vậy, chính mình cũng mới chỉ thấy tộc trưởng cái tư Lôi Sâm của Thành Long nhất tộc. Về phần ba tộc trưởng của ba tộc khác cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bây giờ bốn vị tộc trưởng triệu kiến chính mình là vì cái gì đây? Lâm Lôi trưởng lão, thỉnh mời nhanh một chút. Bốn vị tộc trưởng đều đang ở chủ điện trong huyết chiến cốc chờ người. Kẻ cầm đầu thúc giục nói ngay. Được rồi, ta đến ngay. Lâm Lôi gật đầu. Tuy tức hắn quay đầu hướng Địch Lỵ Á và Bối Bối cười mà gật đầu. Ta đi xem một lát rồi lập tức bay lên trước. Bốn gã chiến sĩ lập tức bay theo Lâm Lôi. Năm người trực tiếp hướng huyết chiến cốc mà bay tới. Chỉ một chốc lát sau, Lâm Lôi đã tới huyết chiến cốc. Liếc mặt một cái liền thấy Thanh Long Điện ở phía đằng xa. Không ngờ ở tại chủ điện ta chưa từng tới qua. Huyết chiến cốc có 5 tòa đại điện, trong đó tứ thần thú chủ điện là chỗ bàn bạc việc của cả tứ thần thú gia tộc. Mà hôm nay tứ thần thú chủ điện này chính là vì Lâm Lôi mà mở cửa. Tứ thần thú chủ điện cao hơn 100 thước, vách tường ở bốn phía đều điêu khắc tứ đại thần thú. Toàn bộ chủ điện đều rất là sâm ngầm nghiêm túc. Ở cửa chủ điện đang có huyết chiến cốc chiến sĩ đứng gác. Lâm Lôi trưởng lão, thủ vệ chiến sĩ cùng kính hành lễ. Lâm Lôi cười mà gật đầu liền đi nhanh vào trong đại điện. Oanh lòng lòng, đại môn chủ điện phía sau Lâm Lôi âm âm mà đóng lại. Lâm Lôi vừa đi vừa nhìn kỹ, thấy trong đại sảnh tầng thứ nhất của tứ thần thú chủ điện quả nhiên không có một bóng người. Lâm Lôi đi lên lầu 2 đi. Một đạo âm thanh vang lên bên tai của Lâm Lôi. Tộc trưởng, Lâm Lôi nhận biết âm thanh này xuất ra chính là của cái từ Lôi Sâm, ngay lập tức tiến vào không gian bên cạnh trong đại điện. Quả nhiên cầu thang lên lầu thiết kế ở không gian bên cạnh. Đi lên cầu thang, Lâm Lôi liền đi tới lầu 2 của chủ điện. Lầu 2 hiển nhiên so với đại sảnh tầng thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ thấy một vòng tròn rất lớn đặt ở trong đại sảnh. Giờ phút này đang có 6 người ngồi ở xung quanh cái vòng tròn đó. Trong 6 người này, Lâm Lôi chỉ biết có 2 người. Một người đó là tộc trưởng, một người đó là đại trưởng lão. Nhìn quần áo, nghe hơi thở, một người con gái ngồi ở phía khác của vòng tròn chắc hẳn là tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc. Lâm Lôi đám phân biệt quá khứ, Thành Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc, tứ tộc vô luận là hình dáng tướng mạo và khí chất đều kỳ quái khác hẳn với con người không giống nhau, chỉ cần dùng mắt cũng phân biệt được. Sau người ngồi cạnh vòng tròn, Thành Long nhất tộc có 2 vị, Huyền Vũ nhất tộc có 2 vị, Bạch Hổ nhất tộc cùng với Chu Tước nhất tộc mỗi người 1 vị. Lâm Lôi ngồi đi. Bất thình lình, một người con gái của Chu Tước nhất tộc thoáng cười mà nói. Những người khác cũng đều nhìn Lâm Lôi nở một nụ cười. Cái từ Lôi Sâm vừa cười vừa nói. Lâm Lôi, đừng ở đó mà khách sáo nữa. Bây giờ chúng ta gặp ngươi cũng là cho phép mọi chuyện thoải mái một chút. Vậy thì ngồi xuống đi chứ. Vâng, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Lâm Lôi cũng biết, trước mắt mình nhìn những người này đều là thủ lĩnh của tứ thần thú gia tộc. Bọn họ đồng thời cũng là con cái của tứ đại chủ thần lúc đầu. Lâm Lôi, chúng ta tìm người lại đây là muốn hỏi một chút chuyện về Phổ Tư La. Cái từ Lôi Sầm lên tiếng ngay. Phổ Tư La ư? Lâm Lôi cả kinh. Chuyện của mình cùng Phổ Tư La quả nhiên mau chóng đã bị người trong gia tộc biết được. Vị nam tử mặc trường bào màu trắng, trên trường bào còn có thể hiện những vệt hoa văn kỳ lạ. Nhìn một cách tổng thể xem ra, cái áo choàng này đang khoác giống như một tấm giả hổ. Vị nam tử này có khuôn mặt lãnh khốc, nhưng chính giờ phút này hắn cũng đang lộ ra vẻ tươi cười. Vị Phổ Tư La có sử dụng chủ thần khí, nhưng mà chúng ta lại không có nghe nói đến hắn. Lâm Lôi cười thầm trong lòng. Thế nhưng, Phổ Tư La lúc này mấy trăm năm trước cũng chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương nằm trong lòng của A Dặm Khuê Ân. Không ai có thể biết được hắn là ai. Lâm Lôi, vị Phổ Tư La là chủ thần sứ giả, điểm ấy chắc hẳn là đúng chứ. Thân hình của người đàn ông khỏe mạnh so với thành viên của ba bàn lý gia tộc muốn còn cao lớn hơn, xuống giọng mà nói. Lâm Lôi biết hai người đó chính là thủ lĩnh của Huyền Vũ nhất tộc. Hắn ta quả thực là chủ thần sứ giả, nhưng chính là mấy trăm năm trước mới trở thành như vậy. Lâm Lôi trả lời, trên bàn tròn, các nhân vật đầu lĩnh của tứ thần thú gia tộc đưa mắt nhìn nhau. trong mắt đều có sự vui mừng. Vị chủ thần ấy ư? Cái từ Lôi Sầm liền nói, ta cũng không rõ ràng lắm, tuy như vậy cũng là một vị hòa hệ chủ thần đấy. Lâm Lôi lại nói, vị đại trưởng lão ở bên cạnh cái từ Lôi Sâm cũng ngay lập tức dò hỏi. Lâm Lôi, ngươi cũng biết Phổ Tư La cứu người là vì quan hệ của hắn cùng với ngươi, hay bởi vì hắn phụng lệnh của chủ thần kia? Kỳ thực, đối với việc này, ta cũng có chút nghi hoặc. Lâm Lôi nói, hả? Cả sáu người đều nhìn Lâm Lôi, cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi mặc dù không rõ sáu người tìm mình vì chuyện gì, thế nhưng có một chút gì đó không giữ bí mật, nói ra đây cũng được. Thực tế là ta cùng Phổ Tư La cũng chỉ là một trong quá khứ gặp qua một lần, mặc dù có thể xem như bằng hữu, thế nhưng giao tình cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ là một thuận tay cứu ta cũng là cách giải thích tốt nhất. Tuy vậy, hắn cũng có uy hiếp bố la, uy hiếp tất cả mọi người trong tộc của đối phương, nói không được quay lại đối phó với ta. Lâm Lôi cười mà nói. Sáu người ở bên trong bàn tròn nghe được không khỏi nhíu đôi lông mày. Hắn cùng với ngươi có giao tình sao? Cái từ Lôi Sầm cũng có chút phiền não. Xem ra không phải là hắn phụng mệnh chủ thần đến bảo vệ Lâm Lôi. Chủ thần cùng Lâm Lôi cũng không quan hệ quá lớn. Nhưng cũng khó nói lắm. Vị tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc kia phản bác. Phổ Tư La này dám uy hiếp đối phương. Nói không chừng. Tốt lắm, đừng có quá hy vọng. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc thở dài mà nói. Nếu chủ thần cố ý bảo vệ Lâm Lôi, sẽ trực tiếp phái người đi đến Bát Đại gia tộc truyền đạt chủ thần mệnh lệnh. Một mệnh lệnh, Bát Đại gia tộc mọi người tuyệt đối không dám động đến Lâm Lôi nữa. Cần gì phải phiền toái như vậy? Hiển nhiên, Phổ Tư La cứu Lâm Lôi cũng không quá quan hệ với chủ thần. Ai da, vậy thì vì cái gì đây? Cái từ Lôi Sầm không khỏi thở dài một tiếng. Sắc mặt những người khác đều không dễ coi cho lắm. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tuy vậy, nghe bọn họ nói, Lâm Lôi có chút hiểu rõ. Té ra, bọn họ có hy vọng xa vời. Ta có quan hệ liên quan cùng chủ thần. Lâm Lôi liên hệ các tình huống trong gia tộc liền hoàn toàn hiểu rõ. Từ khi bốn vị lão tổ tông chết đi, tứ thần thú gia tộc liền mất chủ thần làm chỗ dựa vững chắc. Ngay cả Bát Đại gia tộc đều có thể dám đến kỳ dễ bọn họ. Bọn họ biết có chủ thần sứ giả cứu Lâm Lôi, lập tức hy vọng ngay. Chủ thần sứ giả phụng lệnh của chủ thần mà tới cứu Lâm Lôi. Một khi như thế, cũng có khả năng sau này vị chủ thần kia sẽ vì Lâm Lôi mà trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Nhưng hy vọng của bọn họ đã tan biến, Lâm Lôi thầm nghĩ. Quên đi, mọi người đừng có nhụt chí. Ít nhất có một vị chủ thần sứ giả xem như đồng minh của chúng ta. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc thoáng cười mà nói. Hơn nữa, chủ thần sứ giả kia còn có phải là chủ thần phái tới hay không? Không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lâm Lôi nhìn sáu người trên bàn tròn, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Tứ thần thú gia tộc chưa từng có suy bại đến như thế. Các tộc trưởng đều mong chờ có thể có một chủ thần đứng chống đỡ ở sau lưng bọn họ. Tuy như vậy, khi bốn vị lão tổ tông đều chết đi, các chủ thần khác, tất cả mọi người, người nào cũng nhàm chán không muốn trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, ta muốn hỏi một ít nữa, ngươi là trung vị thần hay là thượng vị thần? Vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười nhìn Lâm Lôi. Nói thật đi, ta một chút cũng không phát hiện ra khí tức của thượng vị thần trên người của ngươi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tộc trưởng. Hỏi câu này cũng đã có mấy người hỏi. Lâm Lôi, hắn là trung vị thần. Cái từ Đôi Sầm liền nói, đó là một bí mật, mọi người biết là được, không nên truyền đi ra ngoài. Ở đây đều là cao thủ cao tầng của tứ thần thú gia tộc, biết cũng không có việc gì. Thực đúng là trung vị thần sao? Người một mình là trung vị thần, làm như thế nào mà giết được thất tình ác mà thế? Bên trong đại sảnh, không khí vui vẻ lại nhanh chóng nổi lên. Mọi người đều đàm luận về Lâm Lôi. Lâm Lôi đối mặt với câu hỏi của vài đại tộc trưởng, chỉ có thể đại khái trả lời. Trọng lực không gian ư? Tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc, một đôi lông mày hình lưỡi mác dựng lên, kinh ngạc mà nói. Người chỉ sử dụng một cái trọng lực không gian đơn giản mà làm cho thượng vị thần đều ở trong đó không cách nào bay ra sao? Trọng lực không gian vốn là chiêu số bình thường, nhưng Lâm Lôi lại được Tử Tinh Ấu Thú cố ý chỉ dẫn, do đó mới biết được điều kia. Trọng lực không gian sao? Đột nhiên, vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc kia kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, ngay lập tức nhìn chăm chăm vào Lâm Lôi, vội hỏi. Lâm Lôi, trọng lực không gian của ngươi có thể thay đổi được phương hướng dẫn lực hay không? Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc giật mình, cũng khiến cho những người khác đều xuất hiện nghi hoặc, khó hiểu. Mau nói cho ta biết đi. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc thúc giục nói. Lâm Lôi cảm thấy lơ mơ, Không phải là chuyện đơn giản, phải như thế nào mới không thất lễ đây? Đúng rồi, Lâm Lôi gật đầu thừa nhận. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười phá lên, cười cực kỳ vui vẻ. Nàng cười như thế cũng khiến cho các tộc trưởng khác đều cảm thấy mê hoặc khó hiểu. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, trọng lực không gian của ngươi chắc hẳn là học được từ Tử Tình Sơn Mạch chứ gì? Lâm Lôi kinh ngạc giật nảy cả người, nàng ta làm như thế nào mà biết được? Nhìn thấy Lâm Lôi giật mình như thế, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc càng đắc ý nở nụ cười. Đại tỷ, ngươi nói mau đi, không sao chứ, rốt cuộc có chuyện gì cao hứng như vậy? Tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc thúc giục mà nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía nàng ta. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc vẻ mặt tươi cười. Các vị, trọng lực không gian kỳ lạ của Lâm Lôi nếu đơn thuần dựa vào tự mình tu luyện cơ hồ là không có khả năng lĩnh ngộ. Mẫu thần ta lúc còn sống đã từng đàm luận qua một vị hủy diệt chủ thần. Thế nhưng hủy diệt chủ thần là cái gì? Những người khác con mắt sáng ngời. Lâm Lôi cũng nhìn chăm chăm vào nàng ta. Đúng rồi, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc gật đầu nói, vị hủy diệt chủ thần này trời sinh đã có thể khống chế dẫn lực biến hóa, khống chế ảnh hưởng của tuyệt đối linh hồn khống chế, thực lực cực kỳ cường đại. Mẫu thần ta nói qua, vị hủy diệt chủ thần kia chính là Tử Kinh đại lục chủ thần. Mọi người vô cùng khiếp sợ, Lâm Lôi cũng trợn mắt há hốc cả mồm. Trọng lực không gian này của Lâm Lôi, ngoại trừ vị hủy diệt chủ thần, chắc hẳn là không còn ai khác. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc tự tin nói, à, được rồi, nghe nói vị hủy diệt chủ thần ấy còn có một người con, hẳn là ngoại trừ vị chủ thần cùng người con này không còn người nào hiểu được. Lâm Lôi nghe được trợn mắt há hốc cả mồm, chủ thần, con của mình ư? Trong đầu của Lâm Lôi xẹt như tia chớp lướt qua một tràng cảnh, có rất nhiều chuyện không hiểu cũng sáng tỏ thông suốt. Vị Tử Kim ấu thú chẳng lẽ là con của vị chủ thần kia sao? Nhất thời các vị tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc đều nhìn về phía Lâm Lôi, giống như người bị chìm trong nước, vớ được cây khô. Bọn họ đều cao ngạo vô cùng, đều tự nhận con cưng của trời. Thế nhưng sau khi bốn vị chủ thần chết đi, bọn họ mới phát hiện tứ thần thú gia tộc trong nháy mắt lâm vào trong tình thế nguy hiểm, thường xuyên có khả năng bị lật đổ. Bọn họ chờ đợi có một vị chủ thần có thể đứng đi ra trợ giúp cho bọn họ, thế nhưng vẫn không có. Lâm Lôi, cái tư đôi sâm trên mặt tràn đầy sự tươi cười. Người có quen biết Tử Kinh chủ thần phải không? Không quen biết, Lâm Lôi lắc đầu. Còn không nhận thức ư? Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc kia nở nụ cười. Trọng lực không gian của ngươi là học từ Tử Tình Sơn Mạch học đúng không chứ? Đúng là như vậy, Lâm Lôi gật đầu. Vậy là được rồi, Tử Tinh Sơn Mạch kia chính là nơi sinh ra của vị Tử Kinh chủ thần. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc khâm phục nói, vị chủ thần này thực lực chính là mạnh nhất. Nếu hắn đứng ra, chỉ cần nói một câu, ba đại gia tộc kia khẳng định sợ đến mức trực tiếp đào tẩu. Lâm Lôi vẫn cảm thấy lơ mơ. Nguyên lai, Tử Tinh Sơn Mạch quả nhiên là nơi ở của chủ thần. Trọng lực không gian của ta là do một người tên là Lôi Tư Tinh, Tử Tinh ấu thú truyền thụ cho. Lâm Lôi liền nói, Lôi Tư Tinh ư? Vài đại tộc trưởng đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua đâu. Vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc kia cười mà nói, tuy vậy nghe qua phòng trưng chính là đứa con của chủ thần chứ. Vị Lôi Tư Tinh chính là luyện ngục thống lĩnh, các người không nhận ra sao? Lâm Lôi nghi hoặc nói, luyện ngục thống lĩnh ư? Sau người ngồi ở bàn tròn đều ngẩn ra, đi đảm luyện ngục thống lĩnh là muốn tham gia chiến tranh vị diện. Cái tỷ Lôi Sầm nói, tứ thần thú gia tộc chúng ta đối với luyện ngục cũng không quá quan tâm. Hơn nữa, vị trí luyện ngục thống lĩnh là thường xuyên đổi thay, ai biết là ai chứ? Lâm Lôi gật đầu, Lâm Lôi, người trở về đi. Cái tỷ Lôi Sầm cười nói, đúng đấy, người trở về đi. Từ hôm nay trở đi, chuyện cổ huyết chiến cốc người sẽ không phải quan tâm, mau chóng trở về tu luyện đáo thượng vị thần. Vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười cười mà nói, Lâm Lôi mặc dù cũng còn chút nghi hoặc cũng khom người, vâng, tại hạ xin lập tức một mình rời đi. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi rồi, cái từ Lôi Sầm nở nụ cười, nhất thời những người khác cũng đều nở nụ cười, trên mặt tràn đầy sự tươi cười. Vị tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc cảm thán mà nói, đã nhiều năm như vậy, tứ thần thú gia tộc chúng ta cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng. Đúng đấy, rốt cuộc có một tia hy vọng rồi.
Cái từ Lôi Sâm cũng cảm thán lên tiếng, bởi vì tứ thần thú gia tộc trước kia vinh hiển, bọn họ không người nào cam tâm vĩnh viễn cò cụm lại ở thiên thế sơn mạch ư. Mặc dù nói U Lam phủ chủ năm đó có ra mặt cùng bát đại gia tộc có hiệp nghị, khiến cho bát đại gia tộc không cho phép tiến đến thiên thế sơn mạch đuổi giết, như vậy cũng duy trì bảo vệ con cháu của gia tộc, về phần có thể làm xuất hiện vinh hiển, trừ phi có thể xuất hiện một vị vô địch đại viên mãn thượng vị thần, hoặc là được chủ thần chống đỡ. Từ kinh chủ thần, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười mà nói, đã hơn một vạn nhiều năm qua, chúng ta một chút hy vọng cũng không thấy đâu, bây giờ cuối cùng cũng đã thấy được một điểm. Này từ kinh chủ thần có thể truyền thụ tuyệt chiêu như thế, chứng tỏ quan hệ với Đầm Lôi không tầm thường. Đại ca, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười nhìn về phía cái từ Đồi Sâm. Lâm Lôi, các người cần phải bảo vệ cho tốt, chiếu cố cho tốt, chúng ta còn phải dựa vào hắn, liên lạc với từ kinh chủ thần chứ. Yên tâm đi, cái từ Lôi Sâm cũng xuất hiện nụ cười, Lâm Lôi hắn tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may đâu. Tại huyết chiến cốc, Y Mạn Nữ Nhĩ, Vật Nhĩ Hàn đang đứng cùng một chỗ. Ta có một loại dự cảm không tốt, Vật Nhĩ Hàn nhíu mày mà nói. Chà, làm sao vậy? Y Mạn Nữ Nhĩ vội hỏi ngay. Vật Nhĩ Hàn lại nói, xem tộc trưởng trọng thị chủ thần sứ giả như vậy, phòng trưng là tất cả bọn họ muốn lấy lòng chủ thần sứ giả nọ. Dù sao tình cảnh tứ thần tú gia tộc chúng ta hiện giờ rất gian khó, nếu quả là vậy, phòng trưng sẽ không trừng phạt Lâm Lôi. Sẽ không trừng phạt ư? Y Mạn Nữ Nhĩ nóng này. Vốn hắn vẫn tìm cách đối phó với Lâm Lôi, lần này trộm gà không thành, còn mất thêm nắm thóc. Cả thủy hệ thần phân thân mạnh nhất của hắn cũng bị mất đi. Mọi bất cam phẫn nộ của hắn tự nhiên cũng rời tới người Lâm Lôi. Hắn không có thực lực đối phó với Lâm Lôi, cũng nghĩ tới các biện pháp khác. Như thế nào lại không trừng phạt chứ? Y Mạn Nữ Nhĩ vội hỏi. Đại trưởng lão chính là đã đáp ứng rồi. Câm miệng! Phật Nhĩ Hàn nhướng mày quát khẽ. Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức không dám lên tiếng. Phật Nhĩ Hàn lại là hít sâu một hơi, yên lặng một hồi. Trong lòng nhất thời yên tĩnh. Hồi lâu Phật Nhĩ Hàn mới thấp giọng nói, ta xem không thể dựa vào gia tộc để trừng phạt Lâm Lôi, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Như thế nào chứ? Y Mạn Nữ Nhĩ vội hỏi. Phương pháp thì có rất nhiều. Phật Nhĩ Hàn không khỏi khẽ khép mắt, cười lạnh mà đáp, lần này là có người cứu Lâm Lôi, ta không tin sau này vẫn trùng hợp như vậy, lại vẫn còn có người cứu hắn. Ý của phụ thân là? Y Mạn Nữ Nhĩ cũng cười, trường đạo trong tộc có người ta lại không biết sao? Muốn bố trí lại hắn không phải là quá khó, cơ hội còn nhiều lắm. Phật Nhĩ Hàn tự tin nói, trong lúc chiến đấu làm chút tiểu động tác. Cường giả trong lúc chém giết kịch liệt, một chút ảnh hưởng cũng có thể làm hắn phải trả bằng cả tính mạng. Đặc biệt là khi đám lục tinh ác ma bên ta cũng đều chết sạch, không có kẻ nào tận mắt nhìn thấy, trực tiếp đánh đén xuống thầy cũng được. Phật Nhĩ Hàn cười lạnh mà nói, hắn một người cho dù kêu oan thì ai tin tưởng đây. Y Mạn Nữ Nhĩ trên mặt lập tức cười lớn, một kẻ là đệ tử từ đời Sa Lắc Sa Lơ cũng muốn đối phó với thanh long trì giới của lão tổ tông. Phật Nhĩ Hàn cười lạnh, có thanh long trì giới hắn cũng chỉ là thất tinh ác ma bình thường, nếu như ta có thanh long trì giới này so với hắn có tác dụng với gia tộc lớn hơn nhiều. Lâm Lôi lúc phi hành trở về chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc Phật Nhĩ Hàn dám đánh đén hắn, bình thường trong lòng tình huống như vậy, phi hành như vậy, Lâm Lôi cũng là ở nhân loại hình thái, một khi Phật Nhĩ Hàn thực sự đánh lén, kết quả khó có thể tưởng tượng được. Lâm Lôi một người kêu oan, không nhân chứng rồi thì sao? Phật Nhĩ Hàn cứ một mực nói rằng là do địch nhân giết, căn bản không có biện pháp. Phật Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ, một thanh âm truyền đến, mẫu thân tới rồi. Phật Nhĩ Hàn vội đứng lên, Y Mạn Nữ Nhĩ cũng là cung kính đứng ở một bên. Két một tiếng, cửa đại thính mở ra. Theo đó, đại trưởng đạo đeo cặp mặt nạ màu bạc trực tiếp đi vào trong, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Phật Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ, chuyện trừng phạt Lâm Lôi bỏ qua một bên. Y Mạn Nữ Nhĩ trong lòng thất kinh, quả nhiên như trà sở liệu, bất quá bây giờ không được, sau này vẫn còn có cơ hội. Chấp hành nhiệm vụ chính là sinh tử gian bồi hồi, nếu như đồng bạn của mình âm thầm hãm hại, xác suất còn sống sẽ rất thấp. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi sẽ rời khỏi huyết chiến cốc, không phải tiếp nhận nhiệm vụ của huyết chiến cốc nữa. Đại trưởng lão vẫn lạnh lùng nói. Phật Nhĩ Hàn và Y Mạn Nữ Nhĩ ngần cả người ra, trợn tròn con mắt. Mẫu thần như thế được sao? Phật Nhĩ Hàn vội nói, quy củ của gia tộc ta đều là ngàn năm mới được đổi. Lâm Lôi gia nhập huyết chiến cốc không lâu, còn xa mới đủ 1000 năm. Đúng như vậy, quy củ của gia tộc không thể phá hư, Y Mạn Nữ Nhĩ vội vàng nói. Lần rồi nếu không ở huyết chiến cốc tiếp nhận nhiệm vụ mà cứ ở trong thiên tế sơn mạch, bọn họ muốn Lâm Lôi chết đều không có biện pháp. Dù sao trong thiên tế sơn mạch không cho phép tự động chém giết nhẫn nào. Đây là quyết định của bốn vị tộc trưởng. Đại trưởng lão lạnh như băng đáp lại. Phật Nhị Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ nghe thế không khỏi mơ hồ. Tộc trưởng là thủ lĩnh của một tộc, bốn vị tộc trưởng đồng thời ra lệnh, không cách nào có thể sửa đổi được. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.